quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Khánh Linh xin kính chào quý thính giả. Bản tin đầu giờ tối nay sẽ loan các tin chính sau. Những người bạn của công dân Úc bị xử tử hình tại Trung Quốc kêu gọi chính phủ Úc can thiệp. Trung Quốc phát hiện ổ dịch mới tại Bắc Kinh, dấy lên lo ngại làn sóng lây nhiễm thứ hai. Và Việt Nam yêu cầu Trung Quốc điều tra vụ đâm tàu cá ở Hoàng Sa. Sau đây là bản tin chi tiết. Bạn bè của một công dân Úc người bị kết án tử hình tại Trung Quốc đã kêu gọi chính phủ Úc can thiệp để giải cứu người này. Cam Gillespie đã bị bắt với hơn 7,5 kg ma túy đá trong hành lý ký gửi hồi năm 2013, trong khi anh này đang tìm cách lên chuyến bay quốc tế từ sân bay Bayonne Airport tại Quảng Châu. Roger James Hamilton là người bạn của Gillespie. Anh tin rằng bạn mình đã bị lừa đảo vào việc vận chuyển ma túy và nói rằng anh này không đáng bị mất mạng. Gillespie có 10 ngày để kháng án tử hình mà Tòa án Nhân dân Quảng Châu đã phán quyết trong tuần này. Tổng trưởng Thương mại và Du lịch Úc Simon Birmingham nói với Đài Sky News rằng chính phủ đang cung cấp hỗ trợ về mặt lãnh sự cho ông Gillespie và chính phủ Úc sẽ tiếp tục phản đối án tử hình trong mọi trường hợp. Ông Birmingham nói, đây là một lời nhắc nhở đến tất cả người dân Úc rằng khi mà những trường hợp như thế này xảy ra, luật Úc sẽ không được áp dụng ở nước ngoài. Các quốc gia khác có hình phạt nặng hơn rất nhiều, đặc biệt liên quan đến những vấn đề như buôn lậu ma túy. Nhưng rõ ràng là điều này rất tồi tệ cho Gillespie và thân nhân của anh, và chính phủ của chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ về mặt lãnh sự. Và tất nhiên, chúng ta cũng sẽ tiếp tục phản đối án tử hình. Chính phủ Morrison đang đầu tư 35 triệu đô la cho 42 dự án về sức khỏe cộng đồng, người thổ dân. Vòng đầu tiên của kế hoạch này trị giá 14,44 triệu đô la sẽ hỗ trợ cho 9 dự án thành công. Những dự án này sẽ tiếp tục xác định những yếu tố giúp việc hỗ trợ sức khỏe người thổ dân có hiệu quả, đồng thời xác định những rào cản còn tồn tại. Tổng trưởng Y tế Greg Hunt nói rằng Úc sẽ không thể là một quốc gia trọn vẹn cho tới khi khoảng cách được xóa bỏ giữa tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh trong cộng đồng thổ dân và các cộng đồng còn lại. Theo thống kê năm 2018, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh trong cộng đồng người thổ dân cao gấp đôi so với trẻ em không thuộc cộng đồng này. Phát ngôn nhân đối lập chuyên trách mảng y tế ông Chris Bowen nói rằng đảng của ông hoan nghênh chương trình đầu tư này. Ông Bowen nói, tôi biết rằng khoản đầu tư này đến từ một khoản vốn được phân bổ cho Quỹ Nghiên cứu Y khoa, Future Fund. Nó không phải là một khoản chi ngân sách mới được bổ sung. Nhưng dù sao đi chăng nữa, mỗi một đồng tiền sử dụng cho sức khỏe cộng đồng người thổ dân là một đồng tiền được hoan nghênh. Và tôi hoan nghênh sự cam kết của chính phủ ngày hôm nay. Về việc nới lỏng hạn chế tại các tiểu bang, trong ngày hôm nay, thủ hiến tiểu bang Victoria Daniel Andrews đã xác nhận tiểu bang này sẽ gỡ bỏ thêm các hạn chế, bắt đầu từ ngày 22 tháng 6. Tối đa 50 người sẽ được cho phép tụ tập bên trong các địa điểm như rạp chiếu phim, nhà hát và tiệm cà phê. Tuy nhiên, quy định 4 thước vuông cho mỗi người khách vẫn tiếp tục được duy trì. Thông báo này đến sau khi tiểu bang ghi nhận 9 ca nhiễm mới, trong đó 5 ca có liên hệ tới những đường dây lây nhiễm đã được xác định trước đó. Thủ hiến Andrews nói rằng chính phủ của ông đang thực hiện những bước cẩn trọng để giảm nhẹ các hạn chế, trong bối cảnh tiểu bang Victoria ghi nhận những mức lây nhiễm thấp nhất trong nhiều tháng qua. Ông Andrews nói, đó chỉ là những bước ban đầu cho những thay đổi mà chúng tôi đang hướng đến. Nó được thực hiện một cách rất cẩn trọng và nó an toàn. Những bước này được thiết kế để mở lại các hoạt động nhiều nhất có thể mà không gây ra rủi ro về một làn sóng lây nhiễm thứ hai. Trong khi đó, tiểu bang New South Wales thông báo rằng họ sẽ loại bỏ hạn chế tối đa 50 người trong các khu vực không gian trong nhà bắt đầu từ tháng 7. Điều này có nghĩa là các khu vực này sẽ được phép hoạt động mà không có giới hạn số lượng khách, miễn là đáp ứng được tiêu chuẩn có đủ không gian 4 thước vuông cho mỗi người. Theo các thay đổi mà Thủ tướng Scott Morrison thông báo sau cuộc họp nội các hôm thứ Sáu, các địa điểm ngoài trời có sức chứa lên tới 40.000 người sẽ có thể cho phép 25% tổng lượng người tham dự, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Và bắt đầu từ ngày hôm nay, tức là ngày Chủ nhật 14 tháng 6, thì sẽ không có giới hạn người tham dự các đám tang, miễn là đáp ứng quy định 4 thước vuông. Thủ hiến Gladys Berejiklian kêu gọi mọi người dân tiếp tục duy trì giãn cách xã hội.
It's because the community has come together and stuck together that we've been able to get to where we are.
Bà Berejiklian nói, đó là bởi vì cộng đồng đã chung sức cùng nhau mà chúng ta đến được ngày hôm nay, và chúng ta cần phải tiếp tục điều đó. Tôi không muốn thấy chúng ta đi ngược lại. Tôi không muốn thấy chúng ta phải áp đặt lại những hạn chế mà chúng ta đã giảm nhẹ. Tiểu bang New South Wales đã ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng, theo sau nhiều tuần lễ, liên quan đến một giáo viên tại Laguna Street Public School ở Currumbak South. Trường học này sẽ đóng cửa cho tới ngày 24 tháng 6. Hai người phụ nữ đã bị buộc tội sau khi tượng thuyền trưởng Cook tại công viên Hyde Park của Sydney đã bị làm hư hỏng. Hai người này trong độ tuổi 27 và 28 đã bị buộc tội phá hoại tài sản và tàng trữ vật liệu sơn graffiti trái phép. Trong khi đó, tại Victoria, cảnh sát tiểu bang cũng đang điều tra về việc các bức tượng tại Ballarat bị sơn và vẽ bậy. Các bức tượng thuyền trưởng Cook tại Melbourne và Sydney đã bị làm hư hại và xịt sơn với các dòng chữ thay đổi ngày và thảm sát không có gì đáng tự hào. Hội viên Hội đồng thành phố Port Phillip, ông Andrew Bond, nói rằng Ủy ban địa phương sẽ không loại bỏ tượng thuyền trưởng Cook ở Melbourne và kêu gọi người biểu tình tìm kiếm cách khác để truyền đạt thông điệp của họ. Ông Bond nói, tôi cho rằng đó là hành vi vô trách nhiệm, đó là phá hoại tài sản, nó làm tổn hại đến mục đích của họ, nó khiến mọi người xa lánh. Người dân không muốn chứng kiến những hành vi phá hoại tài sản trong thành phố, và việc tấn công những bức tượng như thế này hoàn toàn là lợi dụng cơ hội để phá hoại. Tiếp theo là tin tức thế giới. Chính quyền Bắc Kinh vừa phát hiện một ổ dịch coronavirus mới liên quan đến một khu chợ bán buôn. Điều này khiến dấy lên lo ngại có làn sóng dịch COVID-19 thứ hai tại Trung Quốc. Một quan chức cấp cận trong một cuộc họp báo cho hay, tại chợ buôn bán nông sản Sinfadi thuộc quận Phân Thai, nằm về phía tây nam Bắc Kinh, 45 trong tổng số 517 người được xét nghiệm đã có kết quả dương tính với coronavirus. Các dịch vụ giao thông và trường học gần khu chợ đã phải đóng cửa và một số địa điểm công cộng được nhiều người lui tới ở Bắc Kinh như Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia và Đền Lama cũng đã đóng cửa. Toàn bộ khu chợ Sinfadi bị đóng cửa từ 3 giờ sáng thứ Bảy theo giờ địa phương sau khi hai người đàn ông làm việc ở Trung tâm Nghiên cứu Thịt, những người đã từng tới khu chợ này, có kết quả dương tính với coronavirus. Hiện chưa rõ hai người này nhiễm virus như thế nào. Giới chức địa phương dự kiến sẽ làm xét nghiệm cho hơn 10.000 người ở chợ này để phát hiện các ca lây nhiễm. Tại Hoa Kỳ, cảnh sát trưởng thành phố Atlanta đã phải từ chức chỉ ít hơn 24 giờ sau khi một viên sĩ quan cảnh sát bắn chết một người đàn ông gốc Phi trong khi đang cố gắng bắt giữ ông ta. Người đàn ông 27 tuổi Rayshard Brooks bị cảnh sát bắn chết trong một cuộc đụng độ hôm thứ Sáu. Thị trưởng Keisha Lance Bottom cho biết cảnh sát trưởng Erica Shields đã từ chức hôm thứ Bảy. Người biểu tình ở Atlanta đã xuống đường vào cuối tuần này để đòi giải pháp sau cái chết của ông Brooks. Trong 3 tuần qua, biểu tình đã bùng nổ trên khắp Hoa Kỳ. Hàng nghìn người đã xuống đường phản đối sự tàn bạo của cảnh sát trong cái chết của George Floyd, một người đàn ông da đen không vũ trang bị chết trong tay cảnh sát. Và chuyển sang tin tức về Việt Nam. Theo tin từ đài AFA, Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 13 tháng 6 cho biết, Bộ này và Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc điều tra, xác minh thông tin vụ việc một tàu Trung Quốc đâm tàu cá Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa hôm 10 tháng 6 vừa qua. Hôm 12 tháng 6, thuyền trưởng kiêm chủ một tàu cá thuộc tỉnh Quảng Ngãi là ông Nguyễn Lộc, 42 tuổi, đã đến trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi, trình báo vụ việc tàu cá của ông với 15 ngư dân đã bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, đâm tàu và bị tịch thu ngư cụ cùng tài sản. Ông Lộc cho biết, khoảng 10 giờ sáng ngày 10 tháng 6, tàu cá của ông bị tàu sắt Trung Quốc số hiệu 4006 cùng một xuồng máy truy đuổi. Lúc đó, tàu của ông đang đánh bắt hải sản ở khu vực biển cách đảo Lincoln thuộc quần đảo Hoàng Sa, khoảng 8 hải lý về hướng Tây Nam. Sau nhiều lần bị tàu này tông vào, tàu cá của ông hư hỏng lật nghiêng. Tàu Trung Quốc số hiệu 4006 còn đè ở phía sau, buộc 15 thuyền viên nhảy xuống biển thoát thân. Thuyền trưởng Lộc sau đó cũng nhảy xuống biển. Ông Lộc cho hay, phía Trung Quốc sau đó đã tịch thu các ngư cụ và 1 tấn hải sản của tàu cá. Tổng thiệt hại ước tính lên đến 500 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên tàu Trung Quốc tấn công tàu cá Việt Nam kể từ khi Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trong năm 2020 ở Biển Đông từ ngày 1 tháng 5 vừa qua. Và đây cũng là vụ tàu Trung Quốc đâm tàu cá Việt Nam thứ hai kể từ tháng 4 vừa qua ở Biển Đông. Vụ tàu hải cảnh Trung Quốc đâm tàu cá Việt Nam hồi tháng 4 vừa qua đã khiến một tàu cá Việt Nam bị chìm. Việt Nam và Liên minh châu Âu EU sắp tới sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng trên nhiều lĩnh vực bao gồm đào tạo, gìn giữ hòa bình và an ninh biển. Truyền thông trong nước loan tin ngày 12 tháng 6 dẫn nội dung cuộc hội đàm trực tuyến giữa Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Claudio Graziano, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Liên minh châu Âu. Hiệp định FPA là hiệp định thiết lập khuôn khổ về sự tham gia của Việt Nam trong các hoạt động quản lý khủng hoảng của EU. Trên cơ sở hiệp định FPA, EU đã chọn Việt Nam làm quốc gia thử nghiệm trong chiến lược tăng cường hợp tác an ninh phòng thủ của EU tại châu Á và với châu Á. Ngược lại, Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng với EU, trở thành trụ cột trong khuôn khổ Hiệp định Chung Đối tác và Hợp tác Toàn diện Việt Nam-EU. Báo trong nước cho biết, Việt Nam-EU sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động trao đổi trực tuyến ở các cấp để triển khai các nội dung đã được thống nhất tại buổi hội đàm. Tiếp theo là dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Hai 15 tháng 6. Perth có thể có mưa, nhiệt độ dao động 10 đến 21 độ. Adelaide có mưa cả ngày, nhiệt độ 11 đến 17. Melbourne có một vài cơn mưa, nhiệt độ thấp nhất là 11 và cao nhất là 17 độ. Hobart có một vài cơn mưa, nhiệt độ từ 9 đến 16 độ. Canberra sáng sớm có sương giá, trong ngày có mây rải rác, nhiệt độ dao động 2 độ đến 14 độ C. Wollongong gió giảm dần, trời nắng đẹp, nhiệt độ 11 đến 20. Sydney trời nắng đẹp, nhiệt độ 9 đến 20. Newcastle thời tiết nắng ấm cả ngày, nhiệt độ 8 đến 20 độ. Brisbane có mây rải rác, nhiệt độ 15 đến 25. Cairns có thể có mưa, nhiệt độ 22 đến 29. Và Darwin trời nắng cả ngày, nhiệt độ dao động 23 đến 33. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu loan các tin chính sau. Bạn bè của công dân Úc bị xử tử hình ở Trung Quốc kêu gọi chính phủ Úc can thiệp. Trung Quốc phát hiện ổ dịch mới tại Bắc Kinh, dấy lên lo ngại làn sóng lây nhiễm thứ hai. Và Việt Nam yêu cầu Trung Quốc điều tra vụ đâm tàu cá ở Hoàng Sa.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.